Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 7 tháng 5, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chủ nhật Chúa Chiên lành, cầu cho ơn Thiên Triều Linh Mục và Tu Sĩ. Giáo huấn số 24. Xây dựng một nền văn hóa tôn vinh sự sống toàn diện. Cho dù nền văn hóa mới hình thành, chắc chắn có nhiều đóng góp tích cực cho thế giới chúng ta, nó vẫn là một thách đố cho các gia đình Á Châu trong việc phúc âm hóa và giải phóng nó bằng cách biến đổi nó thành nền văn hóa tôn vinh sự sống toàn diện, để nó không còn tác hại đến sự sống toàn diện của con người. Trong việc tìm hiểu nền văn hóa sự sống và những nguy hiểm đe dọa nền văn hóa này, chắc chắn những truyền thống triết lý và tôn giáo cổ kính của Á Châu sẽ rất hữu ích. Chắc chắn việc tìm hiểu sẽ cho thấy có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, suy tư thần học và mục vụ của chúng ta sẽ dựa trên viễn ảnh niềm tin tôn giáo riêng của chúng ta. Từ nhận thức này, chúng ta phải tìm hiểu, thẩm định giá trị sự sống con người trong ý nghĩa toàn diện, tức là bản chất và giá trị cao quý của sự sống. Sự sống như món quà của Thiên Chúa, như sự thông chia chính sự sống của Thiên Chúa. Sự sống ngày nay với những phấn đấu không ngừng để vươn đến sự sung mãn định sẵn từ muôn thuở cho con người. Sự sống viên mãn trong nước Thiên Chúa sẽ đến. Từ cái nhìn toàn diện này, cùng với giáo hội toàn cầu, chúng ta lên án bất cứ điều gì là vô nhân đạo, khai thác và đàn áp sự sống con người. Bất cứ tình huống, quan hệ, cơ cấu, hiện trạng, thái độ và hành động nào đe dọa và làm suy yếu sự sống đều là những yếu tố gây chết chóc cho con người, là thành phần của nền văn hóa sự chết. Chúng đi ngược lại thánh ý Thiên Chúa và nước của người. Trong khi đó, nền văn hóa sự sống toàn diện thì tôn trọng, dưỡng nuôi, nâng cao, cổ động và phục vụ cho sự sống con người trong mọi chiều kích của nó. Từ chính mục đích của hành vi luyến ái đến thời điểm thụ thai, rồi xuyên suốt cuộc đời trần thế đầy gian nan khổ ải, đến lúc về cùng Thiên Chúa, nguồn sự sống viên mãn, trong ngày sau hết. Trong nước Thiên Chúa, viễn ảnh về sự sống viên mãn này hàm chứa nhiều ứng dụng sâu xa cho những hoạt động phò sự sống, cũng như cho phạm vi mục vụ gia đình. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 52. Mùng 8 tháng 5, thứ 2, tuần thứ 4, Phục sinh. Mùng 9 thứ 3, tuần thứ 4, Phục sinh. Mùng 10 thứ 4, tuần thứ 4, Phục sinh. 11 thứ 5, tuần thứ 4, Phục sinh. 12 thứ 6, Thánh Nereo và Thánh Akileo tử đạo. 13 thứ 7, Đức Mẹ Fatima. 14 tháng 5, Chủ nhật thứ 5 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho, và đặc biệt chúng ta nhớ cầu nguyện cho những ơn gọi linh mục và tu sĩ trong ngày hôm nay, Chúa Nhật, Chúa Chăn Chiên Lành, Ngài cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ và ơn gọi linh mục.
Chúa trải trong mênh mông, tràn lan khắp mọi vùng trái đất. Một lời Chúa phán đã xuất hiện trên cõi trời. Một lời Chúa phán với không biết có muôn loài.
Nào người khen đơn tạo dựng ta, nào người khen Chúa muôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúa trời trong mây mông, trời lớn không mọi vùng trời đất. Một lời Chúa phán đã xuất hiện trên cõi trời. Một lời Chúa phán đời không liền có muôn loài.
Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh,
cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an Chúa nghe cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa.
Lạy Con Đức Chúa Cha,
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lại chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha,
xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô vị mục tử oai hùng của chúng con đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần đã nói: Thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe. Nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi. Xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, Chúa chúng ta, người mà chư vị đã đóng đinh và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại. Chính nhờ danh người mà anh này được lành mạnh, như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thờ xây loại bỏ, đã trở nên viên đá góc tường. Và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng không một danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ danh đó mà chúng ta được cứu độ. Đó là lời Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.
Khi đã mà những người thơ xây loài bỏ, đã biến nên tăng ca góc tường.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi và đã trở nên đấng cứu độ tôi. Phiên đa mà những người thơ say loại bỏ đã biến lên tàn đa góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi.
Phiên đa mà những người thơ say loại bỏ đã biến lên tàn đa góc tường.
Phúc đưa cho đơn nhân danh Chúa mà đến. Từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của tôi, và tôi cảm tạ Chúa. Lạy Chúa tôi hoan hô chúc tôn Ngài. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.
Xin ta mà những người ta xây loài bò, đã đi lên tàn đá góc tường.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa. Và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ. Chúng ta biết rằng khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Chúa phán, ta là mục tử tốt lành, ta biết ca chiên ta và ca chiên ta biết ta. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì chiên. Ta còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn, chúng sẽ nghe tiếng ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi sẽ lấy lại. không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, truyền thống giáo hội quen gọi Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Vì bài phúc âm nói về Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Rồi cả phần lời nguyện trong thánh lễ đều quy hướng về ý nghĩa đó. Hôm nay cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Đứng trước viễn tượng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1964 đã ấn định rằng hàng năm cứ vào ngày Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh sẽ là ngày quốc tế cầu nguyện cho thiên triệu, để tha thiết xin Chúa là chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến đồng lúa của người. Tất cả mọi ơn thiên triệu đều xuất phát từ Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm đời đời, là đấng chân chiên lành nhân từ. Quả thật, trong lịch sử dân Chúa và trong lịch sử đời thường, ngày xưa người dân thường sống về nghề nuôi cừu và nuôi chiên. Họ là những dân du mục, thường sống nay đây mai đó, miễn sao kiếm ra những cánh đồng xanh tươi và những dòng suối mát để thả chiên ăn cỏ và uống nước. Chúng ta có thể đọc lại Thánh Vịnh 23. Chúng ta nhận ra tâm tình của văn sĩ Kinh Thánh. Họ đã quan niệm Thiên Chúa là mục tử đã hy sinh cho Israel như vị mục tử xả thân vì đoàn chiên. Thánh Vịnh 23 nói: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Với quan niệm này, tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo của Israel, thay mặt Chúa phục vụ dân, cũng được gọi là những vị mục tử. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, vai trò mục tử của những vị lãnh đạo tôn giáo của Israel đã bị thoái hóa, đã không đi đúng đường lối nguyên truyền chính thống của vị mục tử đích thực như gương mẫu là Đức Giêsu Kitô. Đến nỗi ngôn sứ Ezekiel đã phải thốt lên những lời này là: Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chân dắt đoàn chiên sao? Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh. Chiên bận tật, các ngươi không chữa cho lành. Chiên bị thương, các ngươi không băng bó. Chiên bị lạc, các ngươi không đưa về. Chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. Ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta. Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng. Nó sẽ chăn dắt chúng, đó là David tôi tớ của ta. Đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, được đọc dưới cái nhìn đó. Và chính Chúa Giêsu nói, ta chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Ta biết chiên của ta, và chiên ta biết ta. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên. Chúa Giêsu chính là mục tử mà ngôn sứ Ezekiel đã tuyên báo. Giống như vua David, vị mục tử nhân lành, Chúa Giêsu chăm sóc, nâng đỡ những con chiên đau yếu, băng bó vết thương cho những con chiên bị thương tổn, và đi tìm những con chiên lạc đường. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu tự hiến mạng sống vì chiên mà Ngài đã yêu thương và yêu thương họ đến cùng. Thánh Gioan đã vén lộ cho chúng ta, Đức Giêsu là vị mục tử không chỉ cho riêng dân Israel mà còn cho cả toàn nhân loại nữa. Vì Thiên Chúa, theo Thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Rõ ràng Chúa Giêsu đến trần gian không vì dân Do Thái, nhưng vì mọi người. Điều này cũng được Thánh sử Matthew, Marco và Luca nhấn mạnh trong bữa tiệc ly. Khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, Chúa đã nói: "Máu ta đổ ra vì mọi người, đem ơn tha tội cho muôn người", nghĩa là cho thế gian. Điều này đã được Thánh Phêrô nhắc lại trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe. Đó là Chúa Giêsu chữa lành tàn tật, những quyền năng với quyền năng của Người. Chúa Giêsu mời gọi dân chúng tin vào Người để được chữa lành phần hồn phần xác. Và đây cũng là điều mà Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta trong bài đọc hai. Nhờ Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm cho ta trở nên con cái riêng của Ngài. Ở đây còn một lý do thâm sâu cốt lõi nữa, là vì mục tử biết chiên. Biết ở đây có nghĩa là hiểu rõ hoàn cảnh bi đát, tội lỗi, thiếu thốn của mỗi người. Nên mục tử là Chúa Giêsu đã yêu thương con người, đã tìm chiên lạc, những con chiên tản mát, lang thang khắp nơi, quy tụ thành một đàn, một chuồng. Chúa Giêsu vì mục tử nhân lành, luôn yêu thương chiên của người. Dù chiên ngỗ nghịch, dù chiên phản bội, dù chiên yếu đuối, người lúc nào cũng tìm kiếm chiên lạc đàn, hy sinh cứu đoàn chiên và quy tụ những chiên đã tìm thấy, để thành những đoàn chiên quanh một mục tử duy nhất, để tất cả được sống trong hiệp nhất, hòa thuận, yêu thương và bình an. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Và hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo hội mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy cầu nguyện thiết tha cùng Chúa, xin cho có nhiều tâm hồn nam nữ thành tâm thiện chí dâng hiến để phục vụ giáo hội và phục vụ Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
như người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô nhập thể xuống trần gian, chịu chết và phục sinh để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội thêm nhiều tâm hồn hiến thân trong ơn gọi thiên triệu, sống đời thánh hiến để phục vụ giáo hội và rao giảng tin mừng. Cũng xin Chúa thánh hóa và gìn giữ các vị mục tử trong giáo hội, luôn thánh thiện và nhiệt thành thi hành sứ vụ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được bình an của Chúa phục sinh, vững mạnh trong đức tin và hiệp nhất với nhau trong đoàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng phục sinh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là một tử nhân lành. Chúng con là đoàn chiên của Chúa. Xin Chúa hãy cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn, được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quần thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng như đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và tuyên xưng vì Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio của chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng can Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là một từ,
Chúa là
nhân lời,
Chúa
đã phục sinh,
khai hòa,
chiến
thắng khai
hòa, để cứu đoàn chiến, người trong sợ hy sinh, để cứu đoàn chiến, người thi vào thân mình.
Chúa chiến lành thương dân dìu tôi, tôi chẳng thiếu chi buồn nản vui. Người đưa tôi về nơi suối mơ, bóng cây xanh làm cho nghỉ ngơi.
Chúa đưa đường tôi giữa trời khuya, tôi được vững tâm chẳng sợ nguy. Dù băng qua đèo ngang ô voi, Chúa sẽ nên trường trong đỡ tôi.
Chúa là một
lời,
Chúa
đã phục sinh,
Người đã phục sinh chiến thắng khai hòa,
để cứu đoàn chiến,
người
trong sợ
hy sinh,
để cứu đoàn chiến,
người
hy vọng thân
mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là một tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đây đoái thương dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua 30 tháng 4, Chủ nhật thứ ba phục sinh. Trước khi sướng kinh lại nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến việc cần phải củng cố lại đức tin vào Chúa phục sinh, một đức tin hiện đang bị chối bỏ bằng nhiều cách. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, grazie per affetto. Nel tempo pasquale la liturgia ci offre molteplici stimoli per insaldare la nostra fede nel Cristo risorto. Nell'odierna terza domenica di Pasqua.
Anh chị em thân mến, trong mùa phục sinh, phụng vụ cống hiến cho chúng ta nhiều khích lệ để tái củng cố đức tin chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh. Trong Chủ nhật thứ ba phục sinh này, Thánh sử Luca kể lại cho chúng ta biết như thế nào hai môn đệ làng Emau sau khi đã nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh thì mau mắn trở lại Jerusalem lòng tràn đầy niềm vui để thông báo cho những môn đệ khác tất cả những gì đã xảy ra cho họ. Và khi họ còn đang nói thì chính Chúa Giêsu hiện ra và cho họ nhìn xem tay và chân còn mang những vết tích của cuộc thương khó. Trước sự kinh ngạc cứng tin của các tông đồ, Chúa Giêsu bảo đưa cho Ngài miếng cá nướng, và Chúa ăn lấy trước mắt các ông. Trong bài tường thuật này, và trong những bài khác nữa, chúng ta nhận được lời mời gọi thường lặp đi lặp lại, hãy vượt thắng sự không tin, và hãy tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Bởi vì những môn đệ của Chúa được mời gọi hãy là những chứng nhân cho biến cố đặc biệt này. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sự kiện trung tâm của Kitô giáo, là sự thật căn bản cần được xác nhận lại một cách mạnh mẽ trong mọi thời đại. Bởi vì chối bỏ sự thật này như người ta cố gắng làm như vậy bằng nhiều cách, và hiện còn đang tiếp tục chối bỏ hoặc biến sự thật đó thành như một biến cố thuần túy thiêng liêng. Nếu chối bỏ sự thật này, thì đó là làm cho chính đức tin chúng ta trở nên vô ích. Thánh Phaolô quả quyết rằng, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì việc rao giảng của chúng tôi là việc làm vô ích, và đức tin của chúng ta cũng trở nên vô ích. Thư thứ nhất Corinto chương 15 câu 14. Trong những ngày tiếp theo sau biến cố Chúa Phục Sinh, các tông đồ sống quy tụ chung với nhau và được nâng đỡ ủi an bởi sự hiện diện của mẹ Maria. Sau khi Chúa lên trời, các ngài kiên trì sống chung với nhau cùng với mẹ Maria trong thái độ cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Mẹ Maria lúc đó là mẹ và là thầy của các tông đồ, và đây là vai trò mà mẹ tiếp tục thi hành đối với người Kitô thuộc mọi thời đại. Mỗi năm trong mùa phục sinh, chúng ta sống lại một cách mạnh mẽ hơn kinh nghiệm kể trên, và có lẽ vì thế mà truyền thống dân gian đã dành cho mẹ Maria trọn cả tháng năm, là tháng nằm trong thời gian giữa lễ phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Che iniziamo domani, c'è pertanto utile a riscoprire la funzione materna che Maria svolge nella nostra vita, affinché siamo sempre discepoli docili e testimoni coraggiosi del Signore risorto.
Tháng năm mà chúng ta bắt đầu vào ngày mai, thứ hai mùng 1 tháng 5, là thật hữu ích để chúng ta khám phá lại vai trò hiền mẫu của mẹ Maria trong đời sống chúng ta. Ngõ hầu chúng ta được luôn là những môn đệ dễ dàng vâng phục và là những chứng nhân can đảm của Chúa Phục Sinh. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria những nhu cầu của giáo hội và của toàn thế giới, nhất là trong giai đoạn có nhiều bóng tối này. Chúng ta khẩn xin lời cầu bào của Thánh Giuse mà ngày mai, thứ hai mùng 1 tháng 5, chúng ta sẽ nhớ một cách đặc biệt đến thế giới lao động. Chúng ta hướng về Ngài trong lời kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, một lời kinh làm cho chúng ta nếm hưởng niềm vui đầy khích lệ do sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, Letare, Alleluia, Quiaque meruisti portare, Alleluia, Resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus is, presta quae sumus ut Deus genitricem Virgine Mariam perpetue capiamus gaudia vitae per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper ed in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen. Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào cộng đoàn gọi là cộng đoàn Preseminario tiền chủng viện Thánh Pio X đang mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Cộng đoàn này nhằm mục đích chăm sóc và hỗ trợ cho sự thánh hóa hàng giáo sĩ, cũng như tìm cổ võ ơn gọi linh mục và tu dòng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong dịp vui mừng này, tôi hiệp ý với anh chị em trong lễ kỷ niệm, và cảm ơn anh chị em vì công việc phục vụ cho sinh hoạt phụng vụ mà anh chị em thi hành hàng ngày trong đền thờ Thánh Phêrô này. Tôi nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, và xin Chúa ban cho anh chị em được ơn trung thành theo Người, và ban cho anh chị em tràn đầy niềm vui. Sau đó, bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích hãy đọc Kinh Thánh thường xuyên, đọc cá nhân hay đọc theo nhóm. Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta, và như thế chúng ta hiểu biết mầu nhiệm Kitô nhiều hơn. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường, và chào các tín hữu tụ họp nhau tại Ramapuram, bang Kerala, bên Ấn Độ, để kỷ niệm ngày phong chân phước cho cha Augustine Kunjachan Tevaparambin. Đức Thánh Cha còn nhắc thêm rằng, phúc âm Chúa Nhật thứ ba phục sinh nhắc chúng ta nhớ rằng, nhân danh Chúa Kitô phục sinh, chúng ta được mời gọi tha thứ những sơ sót và những tội lỗi cho nhau. Ước gì mùa phục sinh là thời gian hòa giải trong các gia đình và giữa các dân tộc. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, đối với anh chị em Ba Lan, tháng năm này là tháng đặc biệt dành cho lòng sùng kính đối với Đức Nữ Đồng Trinh, và cũng là tháng có nhiều lễ tôn giáo, như lễ kính Thánh Giuse, lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Ba Lan, lễ kính Thánh Stanislao, Giám Mục Tử Đạo, và cũng là tháng có chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Ba Lan. Ước chi những cử hành này là dịp cầu nguyện sốt sắng cho quê hương Ba Lan của anh chị em. Và cuối cùng kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả mọi người ngày Chủ Nhật an lành và một tháng năm nhiều hoa trái phong phú với sự đồng hành của Đức Maria Mẹ Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa ôn lại kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha trưa Chủ Nhật vừa qua 30 tháng 4. Và hôm nay là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Đặng Thế Dũng xin trích lại đây lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha đặt vào cuối sứ điệp của Ngài cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Đức Thánh Cha đã viết như sau: tôi muốn mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy vung trồng tương quan kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô là Thầy và là chủ chăn của dân Chúa, vừa noi gương Mẹ Maria, đứng gìn giữ trong tâm hồn những mầu nhiệm Thiên Chúa và chăm chú suy niệm những điều đó. Cùng với Mẹ, đứng có chỗ trung tâm trong mầu nhiệm giáo hội, chúng ta hãy cầu nguyện như sau: lạy Cha, xin hãy làm trổ sinh nơi người Kitô nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện, để giữ gìn cho đức tin được luôn sống động, và lưu giữ một ký ức đầy biết ơn đối với con một cha là Chúa Giê-xu, qua việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích, mà nhờ đó cha liên lỉ canh tân các tín hữu. Xin cha hãy ban cho chúng con những thừa tác viên thánh thiện của bàn thánh, những con người biết chú ý và sốt sắng gìn giữ bí tích thánh thể, bí tích của hồng ân tột cùng của Chúa Kitô để cứu rỗi thế giới. Xin cha hãy kêu gọi những thừa tác viên của lòng nhân từ cha, những kẻ nhờ qua bí tích hòa giải mà phổ biến niềm vui vì được cha tha thứ. Lạy cha, xin hãy làm cho giáo hội vui mừng lắng nghe nhiều linh ứng của Thánh Thần của con một cha. Và với lòng vâng phục những giáo huấn của con cha, ước gì giáo hội biết chăm sóc cho những ơn gọi đến với thừa tác vụ linh mục và những ơn gọi đời tận hiến. Xin cha hãy nâng đỡ các giám mục, linh mục và những thầy phó tế, những kẻ tận hiến và tất cả những ai đã được rửa tội trong Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người trung thành chu toàn sứ mạng của mình để phục vụ cho tin mừng. Chúng con xin cha ban cho ơn này nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy mẹ Maria, nữ vương các thánh tông đồ, xin thương cầu nguyện cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.